This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý tấn xin thân ái kính chào quý tín giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và như ngày hôm nay thì chúng tôi có một vị khách mời như thường lệ, đó là chị Kim Hảo, của đó là một người mà quý vị vẫn nghe trong những chương trình kỳ rồi, đã làm việc trong thành phố Arlington. Và chị sẽ có những cái tin tức mới về cái vấn đề phúc lợi của chính phủ ở trong vùng thành phố Arlington. Và Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh tiến sĩ Trương Minh Ẩn cũng như chào chị Kim Hảo trên đường dây.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài nghe sát tầm em, và hân hạnh chào Việt Tấn cũng như cô Kim Hảo với đoàn đầu dây em.
Xin chào chị Kim Hảo.
Dạ. Kim Hảo kính chào quý khán giả đài 1600 AM, kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn, mến chào anh Việt Tấn. Thì cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đã chấm dứt hôm thứ Ba. Nhân đây thì Kim Hảo cũng xin chia sẻ với quý đồng hương một số thông tin để chúng ta có thể làm tốt hơn trong các cuộc bầu cử tới. Thì điểm thứ nhất là khi mà quý vị đi bầu á, quý vị chỉ cần xuất trình bằng lái xe hoặc thẻ căn cước cá nhân mà thôi. Quý vị không cần xuất trình giấy chứng nhận cử tri vì thông tin cá nhân của quý vị đã được lưu trữ trong máy điện toán của hệ thống bầu cử rồi. Rồi điểm thứ hai đó, thì dân số người Việt Nam của chúng ta thì đứng hàng thứ ba tại quận Tarrant. Vì vậy hệ thống bầu cử của quận Tarrant có tiếng Việt. Nếu quý vị có thể bầu, nên quý vị có thể bầu bằng tiếng Việt rất dễ dàng và tiện lợi. Thì khi mà quý vị vào phòng phiếu, quý vị sẽ thấy màn hình của máy bầu cử hiện ra ba hàng chữ. Hàng chữ thứ nhất được viết bằng tiếng Anh, hàng chữ thứ hai được viết bằng tiếng Spanish và hàng tự chữ thứ ba được viết bằng tiếng Việt với câu để bắt đầu chạm vào đây. Khi quý vị chạm tay vào hàng chữ để bắt đầu chạm vào đây, thì máy bầu cử sẽ tự động chuyển sang tiếng Việt. Máy sẽ hiện ra những chỉ dẫn bằng tiếng Việt. Quý vị sẽ theo những hướng dẫn này để bỏ phiếu. Ngoài ra, quý vị có thể nói trực tiếp với nhân viên phòng bầu cử câu Vietnamese please, thì họ sẽ chuyển sang tiếng Việt trong máy bầu cử giùm cho quý vị. Anh Việt Tấn có câu hỏi gì không ạ?
Dạ vâng, thưa chị, nếu mà họ hỏi về bầu cử thì không biết là trong vùng, riêng cái vùng của chị, tại chị đang ở Arlington, thì kết quả như thế nào, chị có thể cho đồng bào biết được không ạ?
Dạ, thì được biết là cuộc bầu cử sơ bộ này thì đảng Cộng Hòa, thống đốc Abbott thì dẫn đầu, và bên đảng Dân Chủ thì ông Beto. Thì đến tháng 11 này thì sẽ có một cuộc bầu cử và hai đảng sẽ đấu với nhau, có nghĩa là ông thống đốc Greg Abbott sẽ đấu với ông Beto. Và khi đó đó thì quý vị không có bầu trực tiếp nữa, mà quý vị được quyền chọn những cái ứng cử viên nào mà quý vị thích á. Một ví dụ như một người thuộc đảng Cộng Hòa, quý vị cũng có được quyền chọn, và một người thuộc đảng Dân Chủ, quý vị vẫn được quyền chọn ở một cái chức vụ khác, chứ không còn bầu trực tiếp theo đảng giống như ngày xưa nữa.
Tức là ngày xưa mình chỉ bấm vô cái party, Republican Party á, là người ta hưởng hưởng hết.
Dạ.
Bây giờ thì phải, dạ, mình phải chịu khó chút xíu.
Vừa tới cái, dạ, đó rồi, nó qua lâu rồi.
Dạ, dạ, thì ý em giải thích là có nhiều người họ có thời gian cách đây 8 năm đó, họ đi bầu là cái hệ thống nó giống vậy, 9 năm, 10 năm gì đó.
Bây giờ hết rồi.
Bây giờ là chịu khó dùng tùy theo cái hệ thống computer, mình lấy tay mình chấm vô những cái ứng viên cử viên nào mình thích, phải không thưa cô Kim Hảo?
Dạ, dạ thưa đúng ạ. Và xin nói rõ đó là bây giờ hệ thống bầu cử của quận Tarrant đã thay đổi rất là tiện lợi. Dù cho quý vị bầu sớm hay là bầu vào ngày chính thức, thì hệ quý vị thuộc quận Tarrant, quý vị được bầu tại bất cứ địa điểm nào thuộc quận Tarrant. Không bắt buộc là quý vị phải đến những cái địa điểm bầu cử ở gần nhà để đi bầu như trước kia nữa. Và cũng nên nhớ rằng nếu quý vị ở quận Dallas thì quý vị phải đến các địa điểm bầu cử thuộc quận Dallas để bỏ phiếu. Và cái điều này cũng Kim Hảo cũng xin chia sẻ với đồng hương rất là quan trọng, mà nhiều đồng hương không có hiểu cái luật bầu cử đó, là khi mà đi bỏ phiếu đó, quý vị không được, khi mà đang bỏ phiếu, quý vị không được mở phone ra để xem danh sách cử tri, vì luật phòng bầu phiếu cấm sử dụng phone khi đang bỏ phiếu. Và đặc biệt là họ nghiêm cấm chụp hình lá phiếu sau khi bầu. Do đó, quý vị nên viết ra danh sách cử tri vào một tờ giấy rồi đem vào phòng phiếu coi. Điều này thì là hợp pháp. Và một cái vấn đề cuối mà Kim Hảo muốn chia sẻ với quý đồng hương là khi quý vị nhận được phiếu bầu bằng thơ, nhưng quý vị không muốn bầu bằng thơ mà muốn bầu trực tiếp tại phòng bỏ phiếu, thì quý vị bắt buộc phải đem phiếu bầu bằng thơ trả cho nhân viên phòng phiếu, thì lá phiếu của quý vị mới được bỏ vào thùng phiếu giống như những người bầu trực tiếp khác. Nếu quý vị không đem lá phiếu bầu bằng thơ trả cho nhân viên phòng phiếu, thì họ vẫn cho quý vị bầu, nhưng lá phiếu của quý vị sẽ không được bỏ vào thùng phiếu, mà được bỏ vào một bao thơ riêng, ghi chữ phiếu tạm. Bởi vì họ sợ rằng có cái trường hợp là vừa bầu bằng thơ mà vừa bầu trực tiếp. Thành ra chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa, nếu quý vị bầu bằng thơ mà không muốn, mà muốn tới thẳng thùng chỗ bỏ phiếu á, thì phải đem lá phiếu đó trả lại cho nhân viên phòng phiếu ạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô Kim Hảo với những cái tin tức về bầu cử. Và sẵn đi anh Trương Mẫn trên đường dây, mình đang nói về vấn đề bầu cử, và quý vị nào có thắc mắc thì có thể gọi vô để mà tham gia chương trình. Vâng, xin mời anh.
Tôi thêm trong cái vấn đề bầu cử này nữa. Ví dụ quý vị có một đứa con tàn tật mà nó có ghi danh bầu cử, quý vị người cha người mẹ cá thì có quyền dẫn đứa con vô, và người cha người mẹ có quyền giúp đứa nhỏ để select cái người ứng cử viên. Do đó một phiếu rất quan trọng. Cha mẹ nằm ở nhà đi không được thì quý vị hiện tại ngay bây giờ quý vị nên xin những cái phiếu bầu tại nhà. Giống như cô Kim Hảo nói vậy đó, quý vị mà xin cái phiếu đó rồi, quý vị nhớ kỹ rằng quý vị quyết định quý vị không đi bỏ phiếu đó, thì quý vị đừng có xé cái lá phiếu đó, đừng có bao thơ đó ra. Trong bao thơ đó nó có thêm cái bao thơ nữa, để sau khi quý vị xé rồi đó, bỏ phiếu xong là phải cái bao thơ kia siêu đàng hoàng rồi đi, còn phải có xé hay là lung tung hay bể nó sẽ dục thù rác. Và quý vị nhớ kỹ, cha mẹ bây giờ dù mù hay là bị nặng nữa, miễn làm sao từ xưa giờ có ghi danh mà quý vị thì họ vẫn được đi bầu, chứ không phải giống như kỳ bầu tổng thống kỳ rồi mấy người nghĩa địa chết rồi đời nào cũng được đi bầu, thì chuyện kỳ này hy vọng là nó không xảy ra vậy thôi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Nhẫn. Xin mời cô Kim Hảo. Xin mời cô.
Dạ, sẵn đây thì Kim Hảo cũng xin chuyển sang một cái đề tài khác. Quý vị cũng biết là bây giờ cũng bắt đầu tháng 3 rồi, thì sắp đến thời gian chúng ta cần phải chăm sóc vườn tược, cây cỏ. Vì vậy, Sở Nước quận Tarrant kết hợp với Hiệp hội Làm Vườn và Thư viện Arlington mở các lớp học miễn phí hướng dẫn chăm sóc vườn tược, sân cỏ nhằm tiết kiệm nước và tiền bạc cho cư dân trong vùng. Thì sau đây Kim Hảo xin kể tên một vài lớp học sẽ được tổ chức vào tháng 3 này. Thứ nhất là lớp dạy sửa chữa hệ thống tưới cỏ, được tổ chức vào thứ Ba, ngày 8 tháng 3, từ 6 giờ đến 7 giờ tối tại Thư viện South East Arlington, số 900 South East Green Oak Boulevard. Arlington 76018, kế bên Animal Shelter. Lớp thứ hai là lớp dạy sửa hệ thống ống nước. Thì lớp này giúp chúng ta tìm và sửa chữa những chỗ rò rỉ có thể gây ra những tốn kém không nhỏ cho ngân quỹ gia đình. Thì lớp này sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 3 từ 6 giờ đến 7 giờ tối tại Thư viện Downtown Arlington, số 100 South Center Street, Arlington 76010. Lớp thứ ba là lớp dạy trồng cây làm vườn. Thì mọi người tham gia lớp học này đó sẽ được nhận miễn phí một loại cây đem về trồng. Lớp được tổ chức vào ngày 17 tháng 3 từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều tại Thư viện Southwest Arlington, số 3311 Southwest Quinox Boulevard 76017. Chỗ này thì kế bên sở cứu hỏa. Ngoài ra còn có rất nhiều lớp học miễn phí khác rất hữu ích cho mọi người, như lớp dạy làm phân hữu cơ, lớp dạy làm hệ thống thu hoạch nước mưa, làm landscape, vân vân. Để đăng ký vào cái lớp học này thì xin quý vị vào website www.saytarenwater.com /event.
Dạ vâng, cái lớp học là dành riêng cho thành phố Arlington phải không?
Dạ. Cho Tarrant County cũng được ạ.
Tarrant County.
Tất cả những chỗ khác vẫn học được.
Dạ vâng. Dạ. Cảm ơn cô Kim Hảo với những cái tin tức vừa rồi. Và như vậy thì ông thống đốc của chúng ta vẫn đương nhiệm vẫn tiếp tục là một cái ứng cử viên cho kỳ bầu cử sắp tới đây. Và quý vị nhớ đó là cái tên của ông là chữ Abbott đó, mà quý vị nhớ rồi đó, là tới cái kỳ bầu cử là quý vị cứ hít vô trong cái tên của ông. ai không hít chứ Tấn thì Tấn hít rồi đó. Xin mời anh Trung
nhớ nào. Nhớ cái chiếc máy bay bự Airbus thì nó là Abbott.
Sẵn đây Kim Hảo cũng nói là kỳ vừa rồi mà trong cái danh sách bầu cử mà tên của ổng đứng hàng cuối cùng của 8 ứng cử viên đó, là tại vì khi mà vô mà bỏ phiếu để mà xếp chỗ đó thì ổng bốc dầm cái lá phiếu số 8 thì ổng đứng hàng số
cuối cùng. Dạ.
Dạ, còn giống như ông xã anh Long Phạm kỳ vừa rồi cũng có rút thăm thì chức vụ nghị viên khu vực 6 đó là có tới 6 ứng cử viên giành cái chức vụ này, thì anh Long Phạm ảnh rút số 5, do đó ảnh sẽ đứng hàng số 5 trong danh sách ứng cử viên.
Tức là hãy đi bầu á, mình nói đi bầu cho cậu Năm đó phải không?
Dạ.
Như vậy thì bên phía ông xã của chị, Tấn xin lỗi, tới tên nguyên tới tên thì Tấn tự nhiên Tấn không nhớ, Tấn nói tên Long thôi.
Long Phạm.
Thì cái đó là đại diện giống như là cái nghị viên mà khu vực của mình ở Arlington có mấy khu vực thưa chị?
Dạ, có cái này nguyên thành phố luôn.
Tám khu vực thưa anh.
Tám khu vực nhưng mà
xin mời chị. Ông xã ổng ở khu vực số 6, nó là Ashland, có nghĩa là tất cả cư dân vùng Arlington không phân biệt cái số zip code thì được quyền bầu cho anh Long Phạm. Còn những cái khu vực khác giống như là nghị viên khu vực số 2 thì chỉ có một số cái zip code, ví dụ như là 76002 hay là 76018 thì nó chỉ giới hạn trong một số cái zip code. Đặc biệt là cái khu vực số 6 nó là An Lạc, thành ra tất cả cư dân vùng Arlington đều có thể bầu được ạ.
Thì vậy như vậy sẵn đây hỏi luôn anh Đặng ơi, mình biết là cái kỳ bầu cử vừa rồi, thật sự mà nói nhiều người rất là người chưa có bao giờ đi bầu, với mà người ta đã đi bầu rồi mà thấy sau lúc này để cái bản tên của cái kỳ bầu cử vừa rồi đó, mới vừa rồi đó là cái bầu cử để mà chọn người nào là ứng cử viên để tranh cái chức sắp tới đây là đại diện của hai đảng đưa ra, và nhiều người cũng chưa hiểu. Bây giờ là kỳ bầu cử vào tháng 3 này nè, thưa anh, sẵn đây anh giải thích cho những người đã đi bầu rồi nhưng mà họ thường thường họ đi bầu những cái cuộc bầu cử lớn thôi, giống như là bầu cử tổng thống, hoặc là thật sự mà nói nhiều người chỉ đi bầu cử cái đợt kỳ mà năm 24 thôi chứ họ không có để ý cái kỳ bầu cử này, thì anh có thể nói sơ lại chút xíu và cái tầm quan trọng Dạ.
Cái kỳ bầu cử này á, thì quý vị sẽ thấy như quý vị đi mấy cái góc đường mà nó để mấy cái bảng của những người tranh cử đen hết, đầy hết. Nhưng mà chỉ có người nào thắng của cái đảng Cộng Hòa chức vụ đó và bên Dân Chủ thì bảng đó vẫn còn duy trì. Còn ngoài ra tất cả các bảng là hầu như nó sẽ dẹp hết. Còn như ông Abbott á, thì thống đốc á, thì bầu cử tháng 11. Thật ra những cái bản ông cũng sẽ dỡ lên hết, tại vì để cho tới ngày đó mưa gió nó cũng sạch hết rồi.
Dạ vâng.
Đó, hiện tại bây giờ mình sẽ đi đến cái vấn đề là bầu cử local ở tại địa phương. Do đó, chẳng hạn như cái chức mà Cao Thị Rết thì cũng tháng 11 mới bầu cử. Do đó, hiện tại bây giờ là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ nó sẵn ré đi để cho tháng 11 để bầu cử. Hiện tại bây giờ quý vị sẽ bầu cử cái level của thành phố và thị trưởng, nghị viên thành phố đa số. Thì nếu mà quý vị
tháng mấy sắp tới đây anh sẵn em nói.
Dạ, bắt đầu là ngày 7 tháng 5 là ngày chót. Nhưng mà early voting thì hình như là 25 tháng 4 đúng rồi.
Tháng 5 ngày 3 tây.
Yeah, như vậy thì quý vị cũng nhớ là vừa rồi giờ chúng tôi, chị Kim Hảo và anh Trương Minh Đẩn cũng có nói nhắc với quý vị á, ngày xưa chúng ta có thể thích đảng Cộng Hòa, chúng ta hít một cái là all cái party đó, là tất cả những người nào mà ứng cử viên sẽ được hết của đảng Cộng Hòa. Bây giờ thì cái này đó chúng ta phải tự dùng cây viết hít vô trong cái màn hình, hoặc là chúng ta dùng cây viết gạch vô trong cái miếng giấy rồi mới bỏ vô trong cái computer để mà họ scan. Hai cái hình thức như vậy, phải không thưa anh?
Đúng, giống như Kim Hảo có nhắc nhở quý vị đó, quý vị thí dụ như ở nhà đó, trước khi quý vị đi vào á, quý vị hỏi người này người kia, kỳ này bầu cho ai, nếu quý vị cảm thấy thích. Nhưng mà đối với đồng bào lên tên á, nhớ kỹ rằng á, lâu lắm mình mới thấy cái tên từ ngày tôi mà ra ứng cử tới bây giờ đó, là gần 10 năm nay rồi, chỉ thấy có 3 tên thôi, một tên Rang Bray, là tên ở Garland mà đều thất bại hết. Thì kỳ này với dân số qua lên tanh á, nếu mà tại Tà Long mà không thắng cử thì tôi nghĩ là chúng ta không có hết lòng giúp đỡ cái người Việt vào dòng chính. Với cái số phiếu của người Việt Nam ở lên tanh, tôi guarantee là nghĩa là tôi rất là cái là đại khái là thắng luôn á, chứ còn không cần phải có runoff gì tất.
Em nghĩ em có cái feeling đó là Đại Tá Long sẽ thắng, là vì em cũng có nói chuyện với một ít người bạn bè của em trên Arlington đó. Thì em nói kỳ này có người Việt, không phải là em nói là để cho chị Kim Hảo vui hay cái gì đâu, không phải là nói vậy, nhưng mà mình nói là lâu lâu mới có người Việt ở trong cái khu vực của mình.
Dạ, lâu lắm mới kiếm được một
cái,
người á.
Cái điều thứ hai đó là không cần biết. Thường thường như anh Trương Minh Đẩn đi, có nhiều người nói ảnh như thế này, nói ảnh như thế kia. Mà Tấn cũng nói với họ là bây giờ chúng ta nhìn vô những cái sự việc họ đang làm cho mình, chứ đừng có nhìn về những cái quá khứ, hoặc là nhìn về những cái mà nó chỉ là vặt vảnh giống như chấm phết thôi. Thì cái đó là đâu có gì quan trọng, mà chúng ta nhìn vô chúng ta đang được hưởng những cái quyền lợi gì khi mà có người Việt ở trong vùng của mình. Ở đâu mà có, thí dụ như bây giờ ở Dallas đi, Tấn cứ nói thí dụ như có người nào ra ứng cử á, mà Tấn xin lỗi, người nào đã ứng cử mà thuộc về đảng Cộng Hòa đi, Tấn ủng hộ không cả chân lẫn tay và cả cái đầu luôn, không? Còn nếu mà người Việt mà là của đảng Dân Chủ đó, mình muốn coi lại cái background của họ, có phải là họ là người để có thể giúp đỡ cho cộng đồng của mình hay không, hay là họ chỉ nói cho có rồi cuối cùng họ không làm. Không, Tấn chỉ nói theo cái đó là cá nhân riêng của mình. Thành ra những người nào mà có, vùng nào mà có người Việt của mình ứng cử mà họ có những cái thành tích mà tốt, quý vị đã nhìn thấy, và cũng cho họ một cái cơ hội khi mà họ đã làm xong rồi năm cái đợt sau nữa, quý vị có thể là quý vị có thể chọn lại như ông này làm không tốt thì quý vị có thể chọn người khác, cũng đâu có muộn. Mà chúng ta có người Việt làm là chúng ta nên ủng hộ, mà nhất là lại nằm ở bên cái đảng của mình nữa, cái đảng mà mình thích nữa. Thì em đó là cá nhân của Tấn, có thể là tranh luận với những người nào trên Arlington, nhưng mà Tấn nghĩ những người nào trên Arlington nên bỏ phiếu cho Đại Tá Long trong cái chức nghị viên trong kỳ bầu cử sắp tới. Sẽ trở lại với chị.
Cái predict của tôi là không thể nào. Và cái quan trọng nhất á, là quý vị phải bỏ cho Đại Tá Long. Lỡ mà Đại Tá Long mà có chuyện gì đó thì cô Kim Hảo sẽ làm Đại Tá Long ngủ không yên đâu. Do đó giúp Đại Tá Long lớn tuổi rồi cho ngủ yên chút xíu. Thành ra bỏ phiếu cho Đại Tá Long đi.
Vâng, cảm ơn chị Kim Hảo. Còn nói gì trước khi kết thúc của buổi nói chuyện hôm nay ạ?
Dạ, rất là vui được làm việc với tiến sĩ Trương Minh Ẩn và anh Việt Tấn. Thì thay mặt Hội Người Mỹ gốc Việt dùng Bắc Cát Tịch, Kim Hảo kính chào quý khán giả và quý khán giả, và xin hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh lần sau. Dạ, xin kính chào.
Dạ, vâng, xin chào chị và chính, chúc chị cùng gia đình được nhiều sức khỏe.
Hẹn gặp lại trong lần sau. Hẳn nói cho đồng bào biết là chúng tôi sẽ cho quý vị biết cái ngày gần đây đó, là sẽ có một ngày ở tại trụ sở của Hội Người Mỹ gốc Việt á. Chúng tôi mượn chứ không phải Hội Người Mỹ gốc Việt đứng ra làm. Tại vì do tôi đứng ra làm, tôi sẽ mướn chỗ đứng ra làm để giới thiệu quý vị. Nếu ai chưa gặp Đại Tá Long thì sẽ đến, và cái ngày đó là từng tới tôi sẽ tuyên bố. Thì quý vị không phải là đến đó là nói là tôi phải cho tiền này kia, là quý vị ủng hộ tốt, quý vị không ủng hộ cũng tốt, nhưng mà quan trọng nhất là quý vị ở Arlington mà không bỏ phiếu á, cái đó gọi là không tốt. Do đó quý vị nhớ là đến đông đủ rồi chúng tôi sẽ có những buổi gặp gỡ, ăn những món ăn nhẹ thôi, rồi sau đó mình sẽ có hát karaoke cho đến khi nào quý vị chán thì tôi dẹp đồ vậy thôi. Thì tôi sẽ tuyên bố từng tới nha.
Dạ. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi.
Người Mỹ gốc Việt á, tuyên bố sẵn luôn cho quý vị biết, ngày thứ năm, mỗi thứ năm tuần thứ ba của trong tháng, cô Mai Tuyết sẽ ngồi đó từ sáng cho tới trưa hay là chiều tùy theo số người tới. Quý vị có những văn thơ hoặc là những cái gì quý vị cần hiểu về luật pháp mà quý vị cô Mai Tuyết không trả lời được á, thì sẽ đưa qua tới tôi sẽ coi. Còn á, cô sẽ ngồi đó thay vì quý vị trả tiền cho người ta đọc một văn thơ. Dự tấn có biết ở đây á, cái tên mà tôi đương điều tra đây đó, một lần đọc một cái lá thơ vậy nó ăn 50 đồng Dự tấn. Thì quá tội nghiệp đi, thì cô Mai Tuyết sẽ tình nguyện ngồi ở tại đó trong lúc quý vị đi lãnh đồ ăn xong, cô Mai Tuyết vẫn còn ngồi đó cho tới trưa hoặc là chiều tùy theo số người tới. Và hiện tại văn phòng Người Mỹ gốc Việt, cô Kim My sẽ giúp đỡ quý vị điền đơn. Nếu quý vị nào có quốc tịch mà chưa có ghi danh bầu cử, cô Kim My sẽ ghi danh ngày thứ hai và ngày thứ sáu. Ok, còn cô Angie Hồ Quang có thể là tuần đầu tiên của tháng 4, cô sẽ lợi nói chuyện về tất cả những cái vấn đề quý vị gặp trở ngại về vấn đề an sinh xã hội. Và ngày 19 tháng 3 này, ở tại trụ sở cộng đồng của Người Mỹ gốc Việt, sẽ có những cái người trong y tế sẽ giúp đỡ những người già hiểu về cái bệnh đau tim, cái bệnh mà bất thần bị giống như là đột quỵ đó, giờ tấn.
Dạ vâng.
Và hy vọng rằng tất cả quý vị lớn tuổi từ 50 trở lên có thì giờ nên đến, và cái fly đó sẽ được dán khắp nơi, cũng như là có thể tôi nhờ một tờ báo ở trong vùng đăng lên để cho quý vị đến tham dự. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện với tiến sĩ Trương Minh Ẩn, và chúng ta đang trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình trực tiếp với số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943, để gửi những thắc mắc và những câu hỏi của quý vị vào trong chương trình. Và mà thật sự mà nói là khi mà nghe được ông Albert, ông được tiếp tục đó, thì mình biết chắc là ông sẽ được, nhưng mà mình vẫn lo, thưa anh. Cái điều gì cũng có thể xảy ra.
Ông nằm cái hàng chót ở Dự Tấn, có nhiều người á, vô trong đó họ không cần, có nhiều người có bệnh này đây, họ không cần biết bầu trai, vô đó gặp cái người số 1. Tình trạng đó xảy ra trong thành phố tôi rồi.
Cái đó thì em không biết, nhưng mà cái gì cũng có thể xảy ra, cho nên mình vẫn lo. Và khi mà nghe được cái kết quả đó, thì mình thở phào nhẹ nhõm là ông lại vẫn là tiếp tục là người lãnh đạo, ông tiếp tục vẫn là một cái ứng cử viên cho cái kỳ bầu cử sắp tới đây.
Yeah, đối đầu với bên dân chủ.
Dạ. Thì sẵn quý khán giả đang chưa không có gọi vô, thì anh thấy là tuần rồi chúng ta không có nói chuyện vì tuyết đá, bây giờ đó đang có chiến tranh xảy ra tại Ukraine. Thì tại trong cái cuộc chiến như vậy đó, thì anh thấy rõ ràng là Liên Xô bây giờ nhìn rõ ràng là cái tay Putin này là một cái tay độc tài trong tương lai đó. Không có một cái gì mà có thể mà nói là bằng chứng là tại sợ cái ông Ukraine này gia nhập NATO để rồi tấn công. Có ai dám tấn công Liên Xô? ở trên đời này có ai dám có cái nước nào dám tấn công Liên Xô? Và không,
cái chuyện này xảy ra chỉ có một cái là tại vì Joe Biden làm tổng thống, chứ còn ở Donald Trump thì không bao giờ xảy ra.
Em nghĩ cái điều đó cũng có thể xảy ra, nhưng mà bây giờ mình chưa nói về ông Putin thôi. Rõ ràng là tấn công vô để gây áp lực bắt buộc phải công nhận cái hòn đảo bị chiếm mà là cái Crimea gì đó, là một
Crimea
dạ vâng, rồi là ép là không được trang bị vũ khí giống như mà Nhật ngày xưa mà bị thất trận, như anh nhớ không, là
dạ,
không có
rồi.
Được trang bị vũ khí mà chỉ được trang bị vũ khí mà cái loại thường thôi, giống như bây giờ nè, họ đang giống như là họ bị tấn công một cái là tất cả những cái sân bay, những cái gì của họ là không, máy bay này kia nọ là phải nằm ở xa. Nếu mà sau này đó thì họ phải cho máy bay nằm ở bên Ba Lan á, chứ còn đừng để máy bay nằm bên này nữa, là tất cả những máy bay đó nằm cho các sân bay nằm ngay Ba Lan á, đừng có các sân bay nằm ở trong nước mình nữa, tại vì nó có thể phá hủy được, phải không anh? Cái thứ hai, cái thứ hai là
chuyện mà tấn công Ukraine đây á, là cái mơ mộng của ông Putin á, là muốn đưa cái Xô Viết Duy Nhân trở lại
một phần
cái thời ông Reagan đó, ông là làm banh hết cái liên hiệp của Nga Xô đó, trở thành chỉ còn nước Nga mà thôi. Thành ra bây giờ tên này á, giờ Tấn sẽ coi nha, tên này còn độc ác hơn Hitler nữa. Bây giờ hiện tại ông ta đang chuẩn bị bom nguyên tử mà
thế hồ thôi, chị nói giống như là sợ phương Tây vô đó.
Giữa Tấn đối với mấy khùng mình đừng có bao giờ mà mình ý gì hết.
Em nghĩ nếu mà hắn mà ra lệnh cái vụ nguyên tử thôi thì tướng tá nó cũng phản lại thôi. Bây giờ em nghĩ là chắc luôn. Lý do tại vì bây giờ từ phương Tây nó chưa vô, mà chỉ giả bộ hù dọa là nếu mà phương Tây vô, ý là nói đó, phương Tây mà vô á là tôi kích hoạt cái hệ thống đạn đạo nguyên tử liền, kích hoạt thôi nha, chứ chưa phải là thả, là hù trước đó, hù dọa trước đó. Nhưng mà đó cũng có cái tính toán với nhau, giống như là mà chuyện chính trị nó cũng nhiều cái cũng phiền lắm anh. Em thấy á, là là,
thì
là
giống như ngày xưa tôi làm cảnh sát vậy, giờ Tấn tôi đi ngoài đường nói cái thằng đó nó khùng thôi, chứ nó thấy cảnh sát sợ liền. chưa chắc
thì
mới
vậy.
Quay lưng ra đã chém cái rạp
mà trước mắt là thấy bây giờ là thành phố, những cái thành phố bên Ukraine nhìn thấy nó cổ kính và nó đẹp thiệt là đẹp anh hả.
Dạ, quá tội nghiệp dân chúng, thấy cái cảnh đó mình nhớ cái lúc mà Tết Mậu Thân rồi đó giờ Tấn.
Dạ,
dạ, đồng bào chạy thì quá tội nghiệp dân tộc đi.
Và thì
NATO đồ cái gì cũng lần khừng.
Tại vì anh biết tại sao không, đây là cái nước này nè. Cái nước này nè anh. Cái nước đó nằm sát nách của Nga, mà ngày xưa nó là trong cái Liên bang Xô Viết, nó tách ra. Mà bây giờ là thằng rõ ràng Liên Xô nó muốn thằng này phải thuần phục nó, giống như là một cái chư hầu là mỗi sao nghe vậy á.
Đúng.
Giống như thằng Belarus vậy đó. Nói sao phải nghe vậy, là nó muốn bắt buộc cái chế độ bên đây cũng phải là chế độ độc tài đó, giống như Liên Xô luôn. Tại vì một thằng giống như thằng Campuchia, anh thấy không, có ai mà làm thủ tướng tới 40 năm, tử tố rồi là Trung Quốc, nó là chư hầu của Trung Quốc rồi, nó bơm tiền cho độc tài như vậy thì nó mới là giống là chư hầu của Trung Quốc. Rồi lại thêm cái ông nội Liên Xô này là ổng cũng đang làm chính sách gì đó, ổng cũng độc tài mấy chục năm nay rồi. Ông Belarus cũng vậy, phải bám đuôi của Liên Xô thì ổng mới được ở chức vụ đó. Bây giờ đó tấn công ông này, cho ông này đầu hàng, hoặc là cho ông này chạy ra nước ngoài, thì đây lập nên một cái đảng là chuẩn bị thành đảng cộng sản luôn, rõ ràng là cũng là giống như Liên Xô luôn, là cái ông bên đây là cứ lên chức đều rồi lên rồi xuống, cứ thủ tướng tổng thống
làm tới làm hoài, không bây giờ cái là giống như kiểu Kim Jong Un vậy đó.
Cái hình thức của Liên Xô bây giờ y như cộng sản anh, mà nó ngầm thôi, nó đi qua một cái hình thức giống như nó đẻ ra, mà hồi xưa nó là con chuột đen đi, bây giờ nó đàn là nó là con chuột trắng thôi. Chứ còn hình thức nó rõ ràng là độc tài, có ai đâu mà làm thủ tướng xong rồi được chỉ định làm tổng thống, rồi bỏ phiếu rồi được làm thủ tướng, rồi làm thêm cái luật mới là giống như Tập Cận Bình bây giờ đó, là được lãnh đạo giống như vua vậy, nó tới khi nào chết thôi.
Mà Diệp Tấn đi ngược lại chiều lịch sử, tên nào ra ứng cử đối đầu với Putin đều bị giết hết.
Thì rõ ràng thì nó là độc tài mà. Rõ ràng nó độc tài mà có
nhưng
có
mà
biểu
có
tình.
Một cái chiến tranh ở Ukraine và Nga Xô. Mà ở đây thấy mình áp phát kinh hồn. Thứ nhất là cảm ơn Biden tăng bữa nay tôi đổ là 3.59.
Cái đó loại cũng trung bình thôi anh, loại kia là 4 đồng.
Dạ không, tôi thì nghèo lắm không dám chạy loại kia đâu, 4 đồng mấy. Nhưng mà có một cái đó, đồng bào ở đây luôn, cả Mỹ đen, Mỹ trắng, Mỹ đỏ, Mỹ vàng gì, tôi lại chợ Costco đó, dự tính có tưởng tượng là tìm không chọn một chỗ đậu xe được không? Bà con ùng ùng mua đồ là tại nghe nói chiến tranh sắp tới. Quý vị nhớ kỹ, hãy bom nguyên tử là thả xuống cái chết hết. Còn hãy đánh là đánh bên Ukraine, mà bên Mỹ có bao giờ mà đói đâu. Nội ba cái đồ hộp trong nhà mình lục ra ăn nó gì tới. Cũng phải mấy tháng hết. Và Việt Nam thì...
Cái đó là tại vì khi rồi mưa đá tuyết thì họ dành nhau, họ nên sợ ba ngày mưa đá tuyết không đi ăn được.
Bây giờ nè, tôi mới đi ngày hôm kia là gì tới. Không tìm được một chỗ đậu xe gì tới.
Costco lúc nào cũng đông, là thứ nhất là tâm là rẻ hơn những cái khu chợ ở đông.
Phải, mà chưa bao giờ tôi thấy hết như vậy. Việt Nam thì mua gạo. Mà còn mấy người kia thì stock giấy đi cầu mà chặt cứng. Chưa bao giờ tôi đi Costco mà thấy nó cứng như vậy. Tôi phải vòng tới vòng lui chờ. Có bà kia dọn hàng cái tôi đậu xe tôi chờ mới vô được.
Bây giờ, những cái chợ nào vừa ngon mà thịt ngon nè, cá ngon nè, mà lại rẻ nè. Thậm chí bây giờ Tấn xin lỗi, nhiều cái chợ Á Đông đó, họ lên giá nhiều cái cũng vô lý. Nhưng mà mình không phải là người đi chợ nhiều. Nhưng mà lâu lâu mình đi chợ mình hết hồn luôn.
Thí dụ, hết hồn.
Dạ. Thì bây giờ ba cái vấn đề thịt cá nè là họ đổ dồn qua Costco nhiều.
Thì tiệm xem tôi hỏi vừa Tấn, có một số chợ ở đây 4 đồng mấy, mà trong khi bên kia thịt heo nè, thịt nạc về làm chà bông ngon chưa từng thấy có 1.99 đồng.
Thì sometimes là như vậy, nhưng mà mình nói như vậy để cho nhiều người biết tại sao vì Costco bây giờ đông cứng là vì cá cũng ngon, thịt cũng ngon, mà nếu bằng giá nhiều khi họ nói họ mua bên Costco nó ngon hơn. Là vì cái quality nó cao.
Dạ, rồi cũng rẻ, cái gì cũng rẻ. Thành ra, ngày xưa khi tôi dự định mang Costco vô đây đó, thì một số, lúc đó tôi mới có nghị viên thôi, một số nghị viên đó, thì nó chống. Thật sự mang một cái Costco vô đó, lấy tiền. Nhưng mà dễ Tấn nhớ kỹ rằng đó, mấy cái tiệm mà bán đồ ăn đó, thành phố không có thâu nhập được tiền nhiều. Chỉ có Costco nó bán vỏ xe rồi dễ Tấn. Cái đồ ăn đâu có đánh thế đâu. Thành ra, đem một cái tiệm mà thực phẩm vô thành phố không có được lợi ích về cái vấn đề mà cái revenue, tức là tiền để cho thành phố có. Nhưng bắt buộc phải có một cái tiệm, bất cứ thành phố nào cũng phải có cái tiệm lớn để cho đồng bào, có những người mà hàng sang họ không muốn vô mấy cái chỗ như rẻ tiền như Audi á. Thật sự tôi bước chân vô Audi tôi thấy cái mua gì tôi khó này à, mà giá lại thiệt rẻ hơn nữa. Nhưng mà có nhiều người thích Kroger thăm thăm thì chiều theo đồng bào, do đó cái thành phố tôi dự định là sẽ có một trong hai tiệm mà có tiếng sẽ vô thành phố đó trong năm nay đó dự tính.
Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi,
quý vị có thể gọi vô để tham gia chương trình với phần 2 nha quý vị. Quý vị gọi số điện thoại 214-341-5943, 341-5943. Chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 của chương trình. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 được trở lại với chúng ta như thường lệ. Quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình qua số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Và quý vị có thể trực tiếp tham gia chương trình với những câu hỏi gửi đến Tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và cũng không quên nói với quý vị là Tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện giờ là thị trưởng thành phố Hoa Tầm nhiệm kỳ 2. Và xin chào anh trở lại trong chương trình ạ.
Chào quý vị thính giả Đài 600 AM và Việt Tấn. Chưa có người gọi thì tôi có một vài tin tức cho đồng bào biết.
Xin mời anh.
Ok, cái thứ nhất, quý vị biết hiện tại bây giờ họ ăn cắp cái bản số xe né trước rất là nhiều. Thì có nhiều người biết rằng tiểu bang Texas là cần bạc hai mã số. Có những thành phố, những tiểu bang khác họ cần một bản số. Nhưng mà tại sao họ ăn cắp cái bản số xe đầu ở trước của quý vị? Có nhiều người nói sẽ đổi làm gì mệt. Có bây giờ cảnh sát ghi tất cả không? Thật sự thì cảnh sát rất ít ghi tất cả chuyện này đó. Nhưng cái mục đích họ...
Anh lấy cái... Bên anh có tiếng được tiếng không?
Ok, vừa tới nghe chưa?
Xin mời anh.
Ok, do đó khi quý vị vừa mất một cái bản số trước, ngay tại chỗ quý vị cầm cái bản số đó lên khi văn phòng đóng cái tiền cầu đường đó vừa tới.
Yeah. phải đóng đóng ticket
số mới chứ không phải là Kroger. Kroger quý vị chỉ mua được cái miếng đóng thế cầu đường dán vô thôi, nhưng mà cái bảng số phải lên chỗ đóng thế, chẳng hạn như bên Arlington là chỗ một số 100 Abram, còn ở bên Tarrant thì nằm 100 là Waterford. Quý vị lên đó lấy bảng số, và khi quý vị lấy bảng số rồi á, quý vị nên trước đó cũng được, sau đó cũng được, quý vị báo cáo cảnh sát là tôi bị mất cái bảng số xe, thì bà cảnh sát sẽ lại làm một cái báo cáo rất là ngắn. Và khi đó đó, để làm gì? Có nhiều người nói cần gì phải, nhưng mà quý vị sẽ đổ nợ. Mục đích nâng cấp cái bảng số xe đó là nó để gắn sau xe tụi nó, để tụi nó chạy ngang mấy cái thô quê. Và quý vị sẽ lãnh cái bill, thì quý vị sẽ nhức đầu. Nhưng nếu quý vị có làm báo cáo với cảnh sát á, thì một lần có cái bill đậu xe trái luật để bị phạt, hay là cái số xe đó dính dáng vô cái vấn đề mà thô quê, thì quý vị làm cái copy nha, chứ không phải là gửi biết đó, làm copy gửi chung cái lá thư đó trả lại cho anh ta là cái tôi đã lấy bản số mới lâu rồi. Nhớ cái đó nha, nhiều người rất là khổ sở vì vấn đề đó, thiếu. Có người chạy trên thô quê bây giờ dự tấn biết là thiếu gần cả $100,000.
Có nhiều người
thô quê là chạy không mà không bao giờ trả tiền,
bán xe mà không có sang tên đó, rồi người ta chạy thời gian xong người ta bán qua cho một cái người thứ ba làm mễ hay gì đó, nó lấy bản số đó chạy tiếp là mệt, thành ra mà nó không sang tên.
Dạ, thêm cái nữa là quý vị làm ơn á, khi mà quý vị cái xe quý vị 7 năm á, thì tự động là họ không cho quý vị mua cái sticker ở trên mạng, mà họ kêu quý vị lại cái văn phòng đóng thế để mua cái bản số xe. Thì khi quý vị á có cái bản số xe của mình cũ á, một là quý vị chắc cất con camera đóng trong tường cho nó đẹp, quý vị đừng có dục thùng rác. Quý vị đục thùng rác mà đi ngang tên nào thấy á, nó lấy nó gắn vô nó chạy lại kẹt quý vị nữa.
Lại mệt thêm ha.
Trời ơi, đủ trò hết, tại vì nó chụp hình thôi. Thì chụp hình là cái bản số đó là tên của cái ông đó.
Dạ vâng.
Nên nó đâu có voi trong computer đâu.
Chính vì vậy cho nên khi mà mua bán xe, cái bản số bây giờ ba cái vụ thô thác Tấn nói là giống như là anh chị em ruột đây nè. Đừng có nói chi anh chị em ruột, con ruột, cháu ruột nè, má ruột, chị ruột, ba ruột nè. Mà khi mà cơm không lành canh không ngọt, bán xe hay là đưa xe mà đi thô quay thôi, cho mượn xe đi thô quay thôi. Mà có nhiều người á, thật sự họ cũng hơi hời hợt cái vấn đề đó, hay là họ cố tình thì không biết. Chạy cho đã luôn, tiền ticket không nói, mà tiền thô thác á, có nhiều chỗ mắc lắm, nhất là ở khu vực Houston hay là khu vực
số 1.
Mắc lắm.
Đó, 4 đồng mấy.
Đó thì đại khái chạy tới chạy lui mượn xe 5-7 bữa gì đó chạy tới chạy lui. Cuối cùng á, là nó rút ở trong cái thô thác á, thường thường như của em á là em đóng lần 40 để đó. Mà em thấy tháng nào á mà nó rút 2 lần là mình biết là tuần đó mình chạy nhiều, mà mình không chạy mà nó rút á là có vấn đề.
Là có vấn đề.
Đó, không chạy mà nó rút.
Có nhiều người như thế này vừa tấn. Họ nói câu là tôi muốn trả tiền mặt, muốn trả tiền mặt cũng được, nhưng mà nó rất rối. Quý vị bỏ cái khai vô đó, không bao giờ cái số đó mà ai biết hết á.
Yeah.
Chi guarantee là 40 đồng hay là 60 đồng. Rồi quý vị á, dù quý vị có xài thô quê không thô quê đi nữa, quý vị làm ơn á, xin một cái đó nó không có tốn tháng nào, không có tốn tiền gì hết á. Dán lên đó, lỡ quý vị chạy lạc vô thô quê, có nhiều người sợ đóng tiền nó vừa tấn.
Yeah.
Cái ve lui xe ra đó, tôi thấy rồi.
Nó hơi phiền
dài để đi ra cái exit mà free đó. Do đó quý vị cẩn thận, cứ xin cái đi, không bao giờ tốn tiền đâu, không ai xài của quý vị, trừ khi quý vị bán xe. Giống như vừa tấn nói mà quý vị không chịu sang tên, hay là không chịu lấy cái bản số xe lại đó, thì quý vị sẽ gặp khổ.
Thì okay. Thứ nhất, bây giờ nhắc với quý vị là người nhà hay là người trong nhà, thì càng ở trong nhà chúng ta phải càng rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ lấy một chiếc xe mà chúng ta chạy qua cái thô thác chạy 5-7 lần, thì mình lịch sự mình cũng nói ô, kỳ này trả xe mà tao có chạy qua thô thác mấy lần đó, là trả xe đổ đầy bình xăng cho người ta, trả xe rồi còn nói thêm là anh có chạy qua thô thác 3 bận, một câu nói thôi cũng vui nữa. Mà mình chạy 5-7 bận, 10 bận thì nên mình tự giác mình trả tiền cho người ta. Một bận như vậy ít nhất là cũng phải là 2 đồng. Bây giờ em nghĩ là 2 đồng đến 2 đồng rưỡi. À, mà mình đi có khi 5-7 bận, 3-4 bận là cũng phải 10 mấy đồng cộng với bình xăng. Mà bình xăng bây giờ người ta đưa xe cho mình á, là đầy bình. Mà khi mình trả bình xăng cho người ta còn 1/4, anh ẩn biết là mình vừa người ta vừa mất công cho mình mượn xe, ta mất thêm 3/4 bình xăng nữa. cộng với tiền thô thác nó gần trăm bạc của người ta. Quý vị thử nghĩ coi, nếu là ngược lại quý vị là họ thì quý vị nghĩ sao? Ố anh em mà đâu có sao đâu, một lần được, lần thứ nhì thử coi còn anh em nữa không. Bắt đầu á cằn nhằn con vợ, bắt đầu nó con cho chị dâu hay là em dâu nó cằn nhằn, chú Bảy mượn xe lần nào cũng không có đổ xăng, thấy chưa, bắt đầu là rạn nứt rồi đó, bắt đầu là có rồi đó, vấn đề rồi đó. Thành ra quý vị đừng có nghĩ là chuyện nhỏ mà nó chỉ xảy ra một lần thì cũng ok, nhưng mà cũng không
nó,
có
nó quan trọng lắm.
Trong đầu người ta đã có cái điều không tốt rồi, ô ông này mượn xe không giờ đổ xăng, ok, một cái vấn đề đó thôi. Cái vấn đề thứ hai nữa là mượn xe người ta chạy thô thác mà cũng không biết điều, nói một câu. Quý vị nhớ là đừng nghĩ là ô nó có tiền lắm, nó giàu lắm. No, no, no. Tiền là núm ruột của người ta, quý vị nên nhớ, mà chúng ta cần phải lịch sự. Chúng ta cần phải lịch sự. Lịch sự mà có thừa luôn. Chấp nhận mượn xe là phải chấp nhận đổ đầy bình xăng. Còn nếu không, quý vị ra ngoài Home Depot mượn xe, không có dính tới ai hết trơn á, thô thác quý vị chạy nó cũng chặt vô cái bill của quý vị luôn. Không có phiền tới ai hết. Đó là cái điều mà tớ nghĩ là thường thường nếu mà chúng ta chạy như vậy đó, quý vị suy nghĩ nha, mướn xe có 50 đồng, đổ xăng vô chạy đi pick up một chút xíu thì tốn có 70 thôi, nhưng mà quý vị mượn xe đổ đầy một bình xăng ít nhất phải 80 đồng, cộng với tiền thô thác nữa là cũng là 100 đồng, mà cũng là mang tiếng mượn xe. Quý vị suy nghĩ đi, hai cái. Tấn nói không biết anh, Tấn nói vậy không biết có nhiều người có đồng ý với Tấn không, không biết anh quan điểm của anh như thế nào.
Đối với tôi, quan điểm của tôi và Tấn, tôi không bao giờ, từ ngày sống đất Mỹ giờ tôi không bao giờ mượn xe của ai, và không bao giờ mượn những cái vật gì mà có xài bằng máy bằng điện, tại vì nó hư khó chịu lắm. Thí dụ như mượn cái búa đóng đinh tôi mượn, nhưng mà mượn chiếc xe tôi không bao giờ mượn, tại vì ra mướn xe nó cũng vậy thôi, tại sao phải đi mượn xe, trừ khi anh em ruột trong nhà kẹt xe bể bánh đi, hoặc là bạn mình xe bể bánh mình giúp đỡ thì cái chuyện đó không nói. Còn mượn giống như đây là trường hợp để tôi nói cho nghe những người thân trong gia đình tôi, bà con, khi thấy tôi mua chiếc thanh trà đó, tôi mua chiếc thanh trà thì sao cái thùng bự, đâu phải là để mua bàn mua ghế, còn lợi mới vừa mua chiếc xe chưa được từng cái, con đứa cháu lại nói Dượng ơi lợi cho con mượn chiếc xe này con chở một đống đá coi, mày vừa phải thôi. Tôi không bao giờ cho ai mượn mấy đó, thứ nhất là không cho mượn xe, thứ hai là không cho mượn máy hát. Mấy cái speaker mà của tôi đang xài đã dự tấn biết không? Đáng ra tôi đi chơi tôi mang theo. Tại mỗi cái đó là 1.500 cái. Thật nói là gì bây giờ? Mình mượn lỡ mà mình trầy cũng khó chịu. Mình hư cũng khó nói chuyện. Chắc là đừng mượn.
Giống như là bây giờ mình, không phải là chúng tôi đang trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, chúng tôi chỉ tản mạng cho vui để mà quý vị nhớ là những cái điều mình tản mạng cho vui mà thật sự nó cũng rất thấm đó. Là lý do là cái đó nó đang xảy ra hàng ngày. Nó xảy ra là hàng giờ. Chẳng hạn như bây giờ hàng sẵn anh Ẩn nói đi, cái chiếc xe nó có cái thùng rất là đẹp, cái thùng mà nó xịt cái sơn gì mà cái loại gì mà bằng mũ đó là nó nổi lên giống như là hột á.
Cái đó nó xịt để đừng cho mà bỏ đồ bị trầy, nhưng mà nếu mà chở đá nó nặng á thì nó sẽ
không. Bây giờ cái đó mà thí dụ như người ta mượn xe đi ở của mình á, mình rất là nâng niu là mình lấy cái đồ mình lót trước khi mình để đồ vô, mình sợ chạy chạy thì nó sẽ xấu. Nhưng mà nếu mà người khác mượn mà người ta kỹ giống như mình đó, người ta sẽ lót rồi người ta đẩy vô. Còn người ta mượn mà người ta không kỹ đó, người ta trả lại đó, là chỗ đó nó chảy xước, là trong lòng mình đã không vui rồi. Cho dù ai nói như thế nào đi, nói giàu có cỡ nào, nhưng mà chiếc xe mà của em mà bị chảy xước là em không thích rồi. Làm sao em muốn bán nó luôn á. Lý do tại
vì... Vì Tấn biết ha, chiếc xe tôi đậu ở trên chỗ mà cái hội của tôi đó, thì không xe nào bị mà xe tôi bị, tại xe tôi xe mới thanh rà bự. Giờ tớ biết không, nó dùng cái đầu mà chìa khóa đó, nó rạch một lần dài 5 feet mấy luôn.
Cái đó là ức lắm á, ức lắm á.
Dạ, nhưng mà bây giờ thì đối với tôi thôi vô thường, giống như mình quan trái với nó, nó làm vậy thôi.
Em không ý em nói là xe mình chạy mà có gì chạy sức, mình đang bực bội dữ lắm.
Đúng rồi, mà còn cái này nó cầm chìa khóa mà nó kéo đến độ mà nổi cái trắng ở trong ra, tức là cái nước ram
tới cái nước lót luôn rồi đó.
Hiện tại giờ đó nằm ngay tại đó, Dự Tấn.
Thiệt tức quá.
Chạy luôn rồi giờ Dự Tấn hỏi tôi buồn không? Đương nhiên buồn chứ, nhưng mà không dám khóc thôi.
Em cái đó là mức lắm á. Ức lắm á, phải dài 7 là kiếm.
Cái đó mà xin lỗi Dự Tấn, mà tôi thấy chỉ có đứa chết tôi thôi.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe trong chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và hôm nay thì quý vị không biết điện thoại có bị kẹt hay không, nhưng mà quý vị có thể gọi vào, chúng tôi còn có mấy phút nữa thôi, 214-341-5943. Và trở lại với vấn đề bầu cử thì quý vị nhớ là khi đợt bầu cử sắp tới đây đó, chúng ta vẫn ủng hộ Đảng Cộng Hòa cả chân lẫn tay. Là quý vị thấy cái tình hình đất nước mình như thế nào và tình hình sinh hoạt như thế nào, chúng ta không có thể nào nói đẩy đưa là ố tại cái thời thế nó như vậy, tại Covid. No, quý vị đừng có nói bây giờ tất cả những ngã tư đường đều có homeless, đều có những người không có giấy tờ đứng đi xin tiền, từ trẻ đến già, từ con nít đến người lớn. Ở đâu mà ra cái vấn đề này? Quý vị thấy không? Cái thành phố quý vị đẹp đẽ đến như vậy, đổ quân xuống, nó chở rào rào xuống, nó đổ, nó biết đâu có bị bắt đâu. Đứng đó nó xin tiền. Cái vấn đề xin tiền chúng ta cho không cho là quyền của chúng ta, đúng rồi. Nhưng mà mất đi cái vẻ đẹp của cái thành phố là một. Chúng ta lại mất đi cái một cái điều mà chúng ta cảm thấy là chúng ta đang tự hào là ở là người Mỹ mà ở nước Mỹ nữa. Quý vị thấy nó đụng xe một cái rầm, một cái quay lại đưa Israel gọi, không có. Dạ, Israel giả.
Cười không có, nhưng mà khi Việt Nam nhắc thí dụ mà cho tiền, tôi cũng phải nhắc lại cái lực của một vài thành phố. Là nó đăng cái bảng City Onion cấm không được người trên xe cho tiền người đứng ở góc đường.
Anh sẽ làm
và
như vậy
ở
hả?
Ở dưới đó là chỗ này no solid station.
Thành phố của anh.
Những người,
anh
tức là không có được đứng đó để xin tiền.
Anh sẽ làm như vậy ở thành phố anh không?
Có thể bị cái tích cảnh.
Anh ở thành phố anh làm như vậy hả?
Dạ.
Đúng rồi, như vậy mới sạch đẹp thành phố.
Ở Phú Quốc á, là chỗ nào, hầu như chỗ nào xin tiền đông cũng đều có các bạn đó hết. Quý người không được quyền cho tiền những người đứng xin ngoài đường. Tại vì á, bây giờ ví dụ như người đó là có thẻ xanh, người đó là công dân Mỹ, nghèo cái nào nghèo tháng cũng phải có 700 mấy vậy phải.
Đúng rồi. Được tiền chính phủ cho là welfare food stamp là tùm lum đó. Dạ. Thầy khái là vậy.
Còn những người mà ví dụ như vượt biên giới qua đây thì đa số họ cố gắng họ tìm việc làm. Làm cái gì cũng được, ít rẻ nhiều, thành ra đã cũng thấy cũng tội nghiệp. Nhưng mà lại tình trạng nó quá đông đến độ bây giờ, mấy con đường của tụi tôi bây giờ đương gặp trở ngại để dịp hết. Là nếu hai bên đậu xe hết thì lỡ có nhà cháy, chiếc xe cứu hỏa loại mới bây giờ nó lớn lắm, dịp hết.
Đúng rồi.
Chứa nhiều nước rồi này kia rồi đó, thành ra làm sao mà quả được. Thành ra đây là một cái nhức đầu cho những người nghị viên thành phố, như thị trưởng, và phải coi làm phương pháp như thế nào. Còn muốn làm con đường rộng ra, quý vị biết một cái con đường tốn mấy chục triệu chứ không phải là ít đâu quý vị.
Bởi vậy.
Do đó, nó khổ lắm, có nhà hầu như là 10 chiếc xe gì vậy.
Đúng rồi, bây giờ chứ vấn đề đó là em không nói, em chỉ nói về vấn đề những người mà không có giấy tờ đang đổ về tiểu bang Texas của chúng ta thôi. Nói riêng là ý là ông Albert, ông đã chống, ông làm dễ sợ lắm đó. Mà vẫn không chịu nổi với cái chính sách mà của cái ông nội mở cửa. Và thậm chí là có nhiều khi nó còn khuyến khích rồi thấy xe bớt chở về Texas mình nữa. Cái chính dịch của đảng Dân Chủ là nó muốn đổ những người di dân xuống những cái vùng của đảng Cộng Hòa để tương lai để mà làm phiếu lậu đó. Tương lai đó. Hay là làm cho những cái điều gì mà theo cái toan tính mà chính trị của họ nữa. Và như quý vị cũng thấy là càng nhiều người, anh thấy rõ là càng nhiều người bất hợp pháp ở đây. Em không có nói riêng người Việt Nam mà em đã từng nói với trên đài hoài là người Việt Nam ở đây bất hợp pháp, họ đi qua bằng đường du lịch. Họ đi qua bằng đường máy bay và đường du học. Họ ở đây bất hợp pháp. Dù sao họ là những người mà có cái background rõ ràng. Và như vậy đó thì không sao, không đến nỗi tệ lắm. Và không cũng có một số người Việt Nam homeless, nhưng mà không phải là họ là những người du lịch du học qua đây đâu, mà họ là những người scam ma túy, đại khái là họ không có khả năng. Còn đối với những người Mỹ, mà những người Mỹ, người El Salvador, những người mà đi từ cái Venezuela, từ cái biên giới Mỹ qua đây đó, họ đâu có được check cái background đâu. Mà là họ khắp nơi ở trong nước Mỹ của chúng ta, tất cả những cái corner mà xin mà quý vị thấy trẻ trẻ đứng đó, đa số là mọi người không có giấy tờ. Còn thứ hai là mấy ông ăn tiền quen rồi, mấy ông làm biến, mấy ông đứng luôn. Đó. Và quý vị thấy không, mà đa số là không có giấy tờ mới xảy ra cái chuyện này. Thì quý vị
tôi
thấy
đó thì phán tôi đi ngoài đường không bao giờ cho những người đứng ngoài đường xin tiền, nhưng mà lại thấy mấy người mà ngồi xe lăn mà hai chân cục đó gì phán.
Dạ.
Thì tôi mở lòng tôi cho, nhưng mà cho ở ngay góc đường mà có bảng đó thì tôi không cho. Lỡ cảnh sát lại ngừng ra cho cái tích cực, ông này là thị trưởng của thành phố thì lúc đó còn quê hơn rồi. Thành ra quý vị cẩn thận trong những ngày đó. giúp đỡ mà cuối cùng mình bị bệnh đó, thì đừng nên làm.
Dạ vâng, em nghĩ là thật sự mà nói tốt hơn hết đó, là không cho. Em thấy cái đó em cho thà mấy cái...
Đối với trên đất Mỹ này, dì Tấn biết không, nói không có việc làm là chuyện vô lý, chứ cha việc làm, tại vì họ muốn đi làm thôi.
Em thấy mà nếu mà thật sự quý vị muốn cho đó, cho tiền ông cha với mẹ mình đi. Em nói thiệt luôn á, chúng ta mở lòng á, chúng ta cho ông bà đi. Ông bà, nhiều người nói ông bà đang có tiền giàu lắm. No, bị sai. Quý vị cho họ cái tiền của quý vị á, tuy rằng số tiền nó không có lớn, nhưng mà nói lên cái lòng. Chứ không phải nói là hai ông bà giàu lắm, không có cho. Cho ông bà còn cho mình nữa. No. Không nói được tới Tết lễ hay là chúng ta mua quà. Nếu chúng ta không cho tiền, chúng ta mua một chút thôi, cũng là cái lòng. Hay là chúng ta cho tiền em thì em làm biếng mua quà lắm, em nói thiệt. Thí dụ như mà có 50, 30, 20, mình cho, mình nói thí dụ, thì cũng là cái lòng, nó nhớ đến mình. Cho dù là họ bình thường trong nhà băng, họ có 300 ngàn hay có căn nhà 1 triệu đi nữa. Nhưng mà con cái mình cho tiền họ trong những ngày lễ Tết, những cái ngày mà bình thường tự nhiên mình sực nhớ, ông bà hay đi này đi kia, thôi gửi cho mẹ 100, 50, 30, 20. Nó là cái lòng. Chứ không phải là nói họ có tiền, họ không cần mình. No. Chúng ta nói là cái lòng để mà nhớ họ thôi. Lâu lâu rủ đi ăn. Thậm chí ở Mỹ này Tấn thấy đó, 1.000 đứa con á, chỉ có được 100 đứa con á, thường xuyên rủ cha mẹ đi ăn con. 900 đứa kia đó có hiếu bằng cái miệng. Có hiếu bằng cái miệng thôi. Nghe có chuyện gì cũng lo lắng, gọi điện thoại hỏi thăm thôi. Có đồ ăn cũng chưa đem lại, và nhờ ăn BC đem lại chứ không có đem lại. Em thấy cái đó là rõ ràng. Chứ đừng có nói là 1.000 đứa con đều có hiếu hết. Có hiếu thiệt, có hiếu bằng cái miệng, nhưng mà họ không có thực hành, họ không có action. Có đồ ăn nấu, kêu thằng B, A, B, C lại pick up đem cho mẹ. No way, mình có lòng mình phải đem lại, mình lái lại, mình đưa lại, mình cho ăn, rồi mình còn hỏi han sức khỏe họ nữa. Chứ không phải nói mình mua nấu đồ ăn, kêu A, B, C lại pick up đem cho mẹ là mình có hiếu đâu. No, họ cần là họ cần mình lại, đem lại một miếng bánh thôi, ngồi nói chuyện với họ 15 phút thôi cũng được rồi. Chứ đừng có nói A, B, C pick up, xong rồi bữa nay con có nấu đồ ăn gửi cho mẹ, mẹ có ăn chưa? No way, có hiếu thiệt, có hiếu bằng cái miệng. Thật sự có hiếu phải chạy lại thăm mới là có hiếu, hoặc là dẫn họ đi ăn hàng tuần mới là có hiếu. Em nói thiệt á.
Cha mẹ cần nhiều khi gặp con, nhất là cháu đó, vậy Tấn.
Heo em, trời ơi, cháu nói làm gì nữa anh? Cháu nói làm gì anh ơi? Anh nói em đang nói mấy đứa con thôi. Có hiếu bằng cái miệng không à? Kể cả em cũng vậy. Kể cả em cũng vậy chứ không phải là em nói riêng ai. Có hiếu bằng cái miệng không à? Thành ra mình cố gắng. Mình càng cố gắng.
Dạ đúng rồi, chở cha mẹ đi ăn hoặc là...
Em có nhiều khi là cả 6 tháng em chưa chở mẹ em đi ăn nữa đó. Em nói thiệt á. Đó là em nói thiệt luôn á. Còn cái vấn đề mà tới lễ lộc thì em có cho quà này kia thì em có. Nhưng mà nhiều khi nó bận quá không có chở. Mình lâu lâu mình nói mình tốt với người ngoài. Mà lâu lâu mình suy nghĩ lại, mình tốt với người nhà của mình trước đi, hãy tốt với người ngoài.
Rồi. Rồi hãy thương cha mẹ nữa, cứ chở casino vậy
thôi. Đúng được, em là cái vụ đó là ok.
Dạ.
Em thích mà.
Ông bà vui lắm không? Thật sự cái người già đây đó vậy Tấn.
Em thích casino mà, sợ
dạ, họ
sợ con vợ nó không cho đi thôi, chứ còn em là thích casino lắm. Em là dân ghiền cờ bạc mà.
Dạ.
Dạ vâng. Dạ. Dạ. Okay, rồi mình kết thúc chương trình tại đây anh. Xin gửi lời
hết giờ phải vậy Tấn ha.
Dạ.
Dạ nhưng mà nhớ tại vì quý vị thông cảm là từ ngày có cái hội người Mỹ gốc Việt, chúng tôi cố gắng là phục vụ cho quý vị nhiều cái chương trình khác nhau. Thành ra có những lúc giây đoạn đầu á, thì chúng tôi cái gì mà lợi là chúng tôi sẽ mang lên giúp đỡ đồng bào. Và nhớ không, mỗi thứ năm, tuần thứ ba sẽ có người ngồi tại đó hầu như là nguyên nghe để giúp đỡ quý vị coi giấy tờ. Hiện tại bây giờ số điện thoại của tôi mà quý vị gọi á, số điện thoại của tôi câu để cho nói chuyện cho đồng bào trong đài để về tới. Tôi
dạ,
mới trả lời cho tới ngày 17 tháng 2 mà thôi. Nó nhiều đến độ nghĩa là trả lời không hết. Thành ra quý vị thông cảm nha. Hãy gặp emergency nhớ gọi 911, đừng gọi điện thoại chờ tôi chết luôn.
Okay? Dạ vâng.
Cảm ơn quý vị.
Rồi kính chúc sức khỏe đến anh và hẹn gặp lại bên vòng chương trình kỳ sau. Hy vọng rằng chúng ta vẫn còn đầy đủ sức khỏe để gặp nhau và nói chuyện trong mỗi tuần như vậy. Xin chào anh. Và kính chúc quý vị có những ngày thật vui và những ngày thật là đầm ấm bên gia đình. Hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình kỳ sau. Và nhớ là không được lấy tiền của vợ và tiền tả sữa của con đi casino nhé. Hai cái tiền đó là bất khả xâm phạm đó. Rồi, xin kính chào quý vị.